Ngài Xá Lợi Phất cùng chúng hội đều tự niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có thể nghĩ bàn được. Nếu như vậy thì Bồ Tát làm sao có thể tu hành được? Phật biết rõ tâm niệm ấy nên dạy rằng: Bồ Tát, nếu hành sắc thẩm thâm là chẳng vào được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng hành sắc thẩm thâm mới vào được Bát Nhã Ba La Mật. Đây là vì hạng người độn căn mà nói sắc thẩm thâm, còn hạng người đã đầy đủ phước đức trí huệ thì chẳng còn chấp sắc thẩm thâm nữa. Ví như khi nói biển có sâu, có cạn, có rộng, có hẹp, vân vân, chỉ là một cách nói rất tương đối, chẳng có gì là quyết định cả. Vì sao? Vì cùng một vùng biển đó mà loài người cho là mênh mông, là sâu thẳm, nhưng đối với loài Atula thì chỉ là cạn hẹp mà thôi. Cũng như vậy, đối với phàm phu hay đối với người mới phát tâm còn buông lung giải đãi thì Bát Nhã Ba La Mật là thẳm thâm, khó hiểu, khó vào. Còn đối với hàng Bồ Tát bất thối chuyển đã đầy đủ phước đức trí huệ thì Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là thẳm thâm, khó hiểu vậy. Chư Phật, ở nơi hết thảy các pháp đã được vô ngại giải thoát, nên chẳng thấy có pháp nào là thẳm thâm cả. Thế nhưng, vì căn cơ của chúng sanh có sai khác, có lợi căn, có độn căn, có tinh tấn, có giải đãi, vân vân, nên Phật mới phương tiện thuyết Bát Nhã Ba La Mật có sâu, có cạn, vân vân, để mọi người nghe pháp đều được lợi lạc. Bởi vậy, nên nói Bát Nhã Ba La Mật là rất khó lường, là vô lượng vậy. Phật lại nói các nhân duyên chỉ rõ các tướng thậm thâm, khó lường, vô lượng của sắc, dẫn đến của hết thảy pháp đều là phi tướng. Người mới phát tâm do còn sợ hãi, còn ghi hối, nên mới chấp sắc là thậm thâm, mà chẳng biết rằng sắc tướng là rốt ráo không, nên chẳng thể nói sắc có sâu có cạn được. Do vậy mà Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật rất thậm thâm, mà tướng thậm thâm ấy cũng chẳng có thể tư lường được. Hỏi: Trước đây đã nói Bồ Tát chẳng hành thậm thâm là hành Bát Nhã Ba La Mật, nên vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại đề cập đến thậm thâm? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất chẳng phải có chủ tâm nói về nghĩa thậm thâm, nhưng Ngài hiểu ý Phật nên đã vì người nghe mà nói về thậm thâm vậy. Do vậy mà Ngài bạch Phật: Chẳng nên vì người sơ phát tâm mà nói về thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, vì hạng người này sẽ sanh tâm chìm đắm, chẳng tin là mình có thể hành được thâm pháp đó. Trái lại, chỉ nên thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát bất thối chuyển, là những bậc đã có đầy đủ trí huệ, đã có tính tâm thanh tịnh. Hạng Bồ Tát này khi nghe được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, chẳng những chẳng có chìm đắm mà còn tinh tấn dũng mãnh thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, ví như gặp dòng nước sâu, chẳng nên cho trẻ nhỏ chưa biết lội bơi qua, chỉ có những người bơi lội giỏi mới có thể vượt qua được. Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Nếu thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát sơ phát tâm nghe thì có lỗi gì? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Vì hàng Bồ Tát sơ phát tâm chưa tin nổi Bát Nhã Ba La Mật, nên sanh tâm chìm đắm, nghi hối, rồi khởi sanh các phiền não. Họ sẽ nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không. Nếu ta thọ pháp không như vậy, thì làm sao ta khỏi đọa về đoạn diệt? Lại nữa, đối với hạng người chẳng kham thọ được pháp không, thì dù Phật thuyết pháp không, họ cũng chẳng thọ. Chẳng nên vì họ thuyết pháp không vậy. Vì sao? Vì người đã có tâm nghi, thì thường hay sanh sợ hãi. Còn người đã có định kiến thì thường hay sanh ác kiến đối với pháp sư, dẫn đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Do tội hủy bán Bát Nhã Ba La Mật mà sẽ phải bị đọa vào địa ngục. Như đã nói trước đây, nếu do nghiệp báo nhân duyên phải đọa vào ba đường ác thì rất khó được vô thượng Bồ Đề. Kinh: Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, có Bồ Tát nào chưa được thọ ký nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu có Bồ Tát nào ghi thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết Bồ Tát ấy chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. nhiều lắm là dưới thời của một hoặc hai đức Phật nữa. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đó trong nhiều đời đã phát tâm hành sáu pháp ba la mật, đã cúng dường nhiều đức Phật, nên nay nghe Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, và nghe xong liền thọ trì đúng như pháp mà tu hành. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con muốn được nêu lên thí dụ về nghĩa này. Ví như có thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo, mà ở trong mộng lại thấy mình hành Bát Nhã Ba La Mật, nhập thiền định, siêng năng tinh tấn, đầy đủ nhẫn nhục, giữ gìn giới hạnh, thực hành bố thí, tu tập nội không, ngoại không, dẫn đến tọa đạo tràng, thì phải biết người ấy đã gần được vô thượng Bồ Đề rồi, huống nữa là Bồ Tát. Khi thức, vẫn thường tu thâm Bát Nhã Ba La Mật, nhập thiền định, siêng năng tinh tấn, đầy đủ nhẫn nhục, giữ gìn giới hạnh, thực hành bố thí, mà chẳng mau thành tựu được vô thượng Bồ Đề hay sao? Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào đã đầy đủ thiện căn, vừa nghe Bát Nhã Ba La Mật liền thọ trì, dẫn đến y theo Bát Nhã Ba La Mật mà tu hành, thì phải biết đó là vị đại Bồ Tát đã lâu đời trồng thiện căn, cúng dường chư Phật, thân cận chư thiện tri thức, đã gần được thọ kiếp vô thượng Bồ Đề rồi vậy. Phải biết đó là bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển, ở nơi vô thượng Bồ Đề chẳng hề thối tâm, thường nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, thường thọ trì, dẫn đến chánh ức niệm thăm Bát Nhã Ba La Mật vậy. Bạch Thế Tôn, ví như người đã lâu ngày gian khổ băng rừng xuyên núi, lần theo những nẻo đường hoang vắng quanh co hiểm trở dài cả 200-300 do tuần, mà bỗng nhiên thấy bóng dáng người chăn trâu hoặc thấy cảnh ruộng dừa thì phấn khởi vui mừng, người ấy biết chắc là mình đã đến gần thành ấp xóm làng, biết mình sắp đến được nơi tụ lạc an ổn, đã thoát được nạn ác thú, nạn độc trùng, nạn giặc cướp, biết mình chẳng còn bị đói khát nữa. Bồ Tát cũng như vậy, nếu đã được nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, đã thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm tu tập thăm Bát Nhã Ba La Mật, thì biết là mình chẳng bao lâu nữa sẽ được thọ kiếp vô thượng Bồ Đề, sẽ chẳng còn bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa nữa. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, ông hãy nêu thêm vài thí dụ nữa đi. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ví như muốn thấy biển lớn, quyết tâm đi mãi cho đến khi chẳng còn thấy núi đồi, chẳng còn thấy cây cối nữa, thì mặc dù chưa được nhìn thấy tận mắt biển lớn, nhưng người ấy đã biết là mình đã đến gần vùng biển lớn rồi. Vì sao? Vì vùng biển lớn bằng phẳng, chẳng có núi đồi, chẳng có cây cối vậy. Bồ Tát cũng vậy, khi đã được nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, đã thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm tu tập thăm Bát Nhã Ba La Mật, thì biết là mình chẳng bao lâu nữa sẽ được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, ví như trước khi mùa xuân đến thấy cây rụng lá cần sạch, thì biết chẳng còn bao lâu nữa rừng cây đồng cỏ sẽ trở lại màu xanh tươi mát, mọi người đều sanh lòng hoan hỷ chờ đón mùa xuân mới. Bồ Tát cũng như vậy, khi đã được nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, đã thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm tu tập thăm Bát Nhã Ba La Mật, thì biết rằng đời trước mình đã trồng thiện căn, đã cúng dường nhiều đức Phật. Bồ Tát này tự niệm rằng: Do đời trước ta đã trồng thiện căn, đã hướng về vô thượng Bồ Đề, nên đời nay ta mới được nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, mới thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm thăm Bát Nhã Ba La Mật, và đúng như pháp tu hành vậy. Lúc bấy giờ, chư vị thiên tử đã từng nghe Phật đều hoan hỷ tự niệm rằng: Chư vị Bồ Tát ở trong quá khứ đã từng nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, đã được Phật thọ ký, nên ngày nay lại được nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, ắt là chẳng bao lâu nữa sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật tiếp: Bạch Thế Tôn, ví như người mẹ trải qua 9 tháng mang thai, nay thấy thân thể nặng nề, đi đứng khó khăn, bỏ ăn, mất ngủ, bụng đau quằn quại, thì biết chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ sanh con. Bồ Tát cũng như vậy, trải qua thời gian lâu dài gieo trồng các thiện căn, cúng dường chư Phật, tu tập sáu pháp ba la mật, thân cận chư thiện tri thức. Nay thiện căn đã thành tựu, được nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật, được thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm thăm Bát Nhã Ba La Mật và đúng như pháp tu hành, thì phải biết Bồ Tát này chẳng còn bao lâu nữa sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề vậy. Phật dạy: lành thay, này Xá Lợi Phất, những lời ông vừa nói ra đều nương theo Phật lực cả. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác, khéo phó chúc Phật sự cho chư vị Đại Bồ Tát. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm nhằm an ổn chúng sanh, khiến chúng sanh được nhiều lợi ích. Vì sao? Vì chư Đại Bồ Tát thương xót chúng sanh, muốn làm lợi ích cho hàng trời người mà hành Bồ Tát Đạo. Khi hành Bồ Tát Đạo, chư Bồ Tát dùng bốn nhiếp pháp gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, giúp độ vô lượng chúng sanh, lại cũng đem mười thiện đạo giáo hóa chúng sanh, lại tự mình tu sơ thiền, dẫn đến tự mình tu phi tưởng, phi phi tưởng định, và cũng dạy người tu sơ thiền, dẫn đến dạy người tu phi tưởng, phi phi tưởng định, tự mình tu đàn ba la mật, dẫn đến tự mình tu Bát Nhã Ba La Mật, và cũng dạy người tu đàn ba la mật, dẫn đến dạy người tu Bát Nhã Ba La Mật. Chư Đại Bồ Tát này dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để dạy chúng sanh tu được bốn quả thanh văn, được quả Bích Di Phật mà tự mình chẳng chứng các quả ấy. Chư Đại Bồ Tát này trú bất thối chuyển địa, cũng dạy người trú bất thối chuyển địa, cũng dạy người trú bất thối chuyển địa, tự mình thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, cũng dạy người thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, tự mình thành tựu thần thông, cũng dạy người thành tựu thần thông, tự mình được đầy đủ các đà la ni, đầy đủ biện tài vô ngại, cũng dạy người được đầy đủ các đà la ni, đầy đủ biện tài vô ngại, tự mình thành tựu sắc thân với 32 tướng tốt, cũng dạy người thành tựu sắc thân với 32 tướng tốt, tự mình thành tựu 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, dẫn đến thành tựu nhất thiết chủng trí, cũng dạy người thành tựu 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, dẫn đến thành tựu nhất thiết chủng trí, tự mình ly hết thảy kiết sử, cũng dạy người ly hết thảy kiết sử, tự mình chuyển pháp luân, cũng dạy người chuyển pháp luân. Luận: Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng: có Bồ Tát nào chưa được thọ ký nghe Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp lại rằng: nếu có Bồ Tát nào nghe Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết vị Bồ Tát đó đã gần được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Vị Bồ Tát đó chỉ còn gặp một hoặc hai Đức Phật nữa là sẽ được thọ ký rồi vậy. Lời Ngài Xá Lợi Phất nói ra được Phật ứng chứng, nên Ngài sanh tâm hoan hỷ, xin được nêu lên các thí dụ để làm sáng tỏ về thâm nghĩa này. Ví như trong mộng, tâm trí thường bị ngăn che, thế nhưng nếu có thiện nam thiện nữ nào nằm mộng mà thấy mình phát tâm hành sáu pháp ba la mật, hoặc thấy mình đang tọa đạo tràng thuyết pháp, thì phải biết người đó đã có đầy đủ phước đức, đã gần được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Huống nữa là người trong tỉnh thức phát Bồ Đề tâm tu tập sáu pháp ba la mật mà chẳng gần được thọ ký hay sao? Lại nữa, người đang ở trong sáu đường sanh tử mà nghe Bát Nhã Ba La Mật liền thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm tu tập, thì phải biết người đó chẳng bao lâu nữa sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Ví như con cá đã cắn câu, thì dù thấy nó vẫn tung tăng bơi lội, mà ta cũng biết rằng chẳng còn bao lâu nữa con cá ấy cũng sẽ bị kéo lên khỏi mặt nước. Người hành đạo cũng là như vậy, khi đã thâm tín Bát Nhã Ba La Mật rồi thì biết chắc người đó chẳng còn bao lâu nữa cũng sẽ thoát khỏi các nẻo đường sanh tử vậy. Trong các thí dụ nêu ở đoạn kinh trên đây, Ngài Xá Lợi Phất có nói đến đường quanh co hiểm trở chẳng an ổn, để dụ cho ba cõi dục, sắc và vô sắc. Ngài cũng có nói đến đường dài cả hai, ba, bốn trăm do tuần, để dụ cho quá trình tu học lâu dài có thể vượt ra khỏi ba cõi. 200 do tuần dụ cho thời gian tu tập để vượt ra khỏi cõi vô sắc. 300 do tuần dụ cho thời gian tu tập để vượt ra khỏi cõi sắc. 400 do tuần dụ cho thời gian tu tập để vượt ra khỏi cõi dục. Ngài nói đến thành ấp, xóm làng để dụ cho vô lượng thiện pháp. Thấy thành ấp nhỏ, thấy được xóm làng là dụ cho được nhu thuận nhẫn. Thấy được thành lớn là dụ cho được vô sanh pháp nhẫn. Nơi an ổn là dụ cho vô thượng bồ đề. Bồ Tát nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi tư duy, trù lượng rằng: nếu ta tu được pháp này thì tâm ta sẽ được an ổn, chẳng bao lâu nữa ta sẽ được vô thượng bồ đề. Ngài cũng có nói đến độc trùng để dụ cho khát ái, phiền não, nói đến ác thú, đến giặc cướp để dụ cho 62 tà kiến. Ngài nói đến chẳng còn sợ độc trùng, ác thú, giặc cướp, chẳng còn sợ cảnh đói khát để dụ cho được chân trí huệ, chẳng còn khát ái, chẳng còn sợ hãi nữa, vì biết rằng mình sắp được giải thoát. Ngoài ra, muốn chẳng lạc gì thanh văn và bích chi Phật địa, thì phải tính thọ Bát Nhã Ba La Mật, phải theo gương chư đại Bồ Tát, là những gì đã nhận rõ thật tướng pháp, đã xả ly thế gian dục lạc, xả ly thanh văn và bích chi Phật pháp, thậm tâm ái kính Bát Nhã Ba La Mật, thường hành Bồ Tát đạo, nhằm đem lại đại lợi ích cho chúng sanh. Chư đại Bồ Tát đã thể nhập vào Bát Nhã Ba La Mật, nên dù ở trong dũng lầy sanh tử mà vẫn tự tại hành đạo cam lồ, làm lợi lạc cho chúng sanh, chẳng còn bị sanh tử triển chuyển nữa. Các sự kiện trên đây nói về các nhân duyên sắp được thọ ký vô thượng bồ đề của chư đại Bồ Tát. Khi thấy vị Bồ Tát nào hiển bày các tướng nêu ở đoạn kinh trên đây, thì biết vị Bồ Tát đó sắp được thọ ký vô thượng bồ đề, chẳng còn bị đọa vào ba đường ác, chẳng còn trầm luân trong sanh tử, dẫn đến chẳng còn lạc về thanh văn và bích chi Phật địa nữa. Ngài Xá Lợi Phất lại nói đến người muốn thấy biển lớn, quyết tâm đi mãi cho đến khi chẳng còn thấy núi đồi, cây cối nữa, để dụ cho người cầu vô thượng đạo, nhất tâm hành Bát Nhã Ba La Mật. Nói đến vùng biển lớn là nơi bằng phẳng, chẳng có núi đồi, chẳng có cây cối để dụ cho vô thượng bồ đề, là nơi rốt ráo thanh tịnh. Ngài lại nói trước khi mùa xuân đến, cây rụng sạch lá để dụ cho Bồ Tát dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, đoạn sạch các phiền não trước khi được vô thượng bồ đề. Nói đến màu xanh tươi mát của cây cỏ để dụ cho thanh tịnh lạc ở nơi vô thượng bồ đề. Ngài lại nói đến người mẹ mang thai để dụ cho Bồ Tát phát đại nguyện thành bậc vô thượng giác. Nói đến các hiện tượng sắp sanh con của người mẹ sau thời gian dài 9 tháng cưu mang, để dụ cho Bồ Tát sau thời gian dài cần khổ hành 6 pháp Ba La Mật đã ly được thế gian lạc, sắp thành tựu được vô thượng bồ đề. Phật tán thán lời nói của Ngài Xá Lợi Phất. Qua lời tán thán đó, Ngài tu bồ đề biết rõ ý Phật, nên bạch Phật rằng: thật là hy hữu, Thế Tôn đã khéo phó chúc Phật sự cho chư Bồ Tát khi hành Bồ Tát đạo. Phật phó chúc cho chư Bồ Tát pháp vô thượng bồ đề tâm để an ổn chúng sanh trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Nếu chúng sanh chấp thường thì dạy cho họ pháp vô thường, nếu chúng sanh chấp lạc thì dạy cho họ biết rằng chấp lạc sẽ dẫn sanh khổ, nếu chúng sanh chấp có các pháp thì dạy cho họ biết về pháp tánh không, nếu chúng sanh chấp ngã thì dạy cho họ về pháp vô ngã, vân vân. Như vậy mới có thể an lập được hết thảy chúng sanh. Phàm phu nghe như vậy thì dù đời nay chưa được an lạc, nhưng về sau khi diệt sạch phiền não thì cũng sẽ được thân tâm an lạc. Ví như người uống thuốc đắng, dù nay cảm thấy thuốc đắng có mùi vị khó chịu, nhưng về sau sẽ được lành bệnh vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phát nguyện an lạc hết thảy chúng sanh, nên phải dùng mọi phương tiện để giáo hóa họ. Dù nay bản nguyện của Bồ Tát chưa được thành tựu, nhưng đời sau sẽ được thành tựu viên mãn vậy. Như trong kinh Bổn Sanh có nói, Bồ Tát do diệt sạch phiền não mà được an lạc. Khi được an lạc rồi, Bồ Tát lại dùng các phương tiện làm lợi ích cho chúng sanh, khiến họ được thế gian lạc, và xuất thế gian lạc. Khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát lại dụng vô sở đắc thành tựu chúng sanh, khiến họ được an lập nơi thanh tịnh xuất thế gian lạc vậy. Trong khi hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát thường dùng bốn nhiếp pháp để nhiếp thủ chúng sanh, đó là: một, ái ngữ, tùy theo căn tánh của chúng sanh mà khéo chọn lựa lời nói để quyến dụ họ, hoặc nương theo ý họ mà nói, hoặc nương theo những điều ưa thích, những ước muốn của họ mà nói. 2. Lợi hành, làm các việc lành lợi ích cho chúng sanh, hoặc dạy họ tinh tấn tu tập và hành trì các thiện pháp, hoặc dạy họ nếu chưa tin Phật Pháp thì hãy khởi lòng tin nơi Phật Pháp. Ví như đối với người phá giới thì dạy họ nên trì giới, đối với người bỏng sẻn thì dạy họ nên bố thí, đối với người ngu si thì dạy cho họ mở mang trí tuệ, vân vân. 3. Đồng sự, giáo hóa chúng sanh bằng cách cùng với họ hành các thiện pháp, ví như tự mình tu tập 10 thiện đạo và cũng dạy người tu tập 10 thiện đạo, vân vân. 4. Bố thí, thấy chúng sanh cần gì thì bố thí cho họ được như nguyện, hoặc tài thí, thấy chúng sanh thiếu thốn cần đến tài vật gì thì đem tài vật ra bố thí cho họ, hoặc pháp thí, thấy chúng sanh cần biết pháp gì thì đem pháp ấy thuyết cho họ, hoặc vô quý thí, thấy chúng sanh sợ sệt thì làm cho họ được an ổn, chẳng còn sợ sệt nữa. Pháp ái ngữ nhiếp là pháp dẫn đầu trong tất cả bốn nhiếp pháp. Ví như biết chúng sanh thích được sống lâu thì nên khéo léo dạy họ tu tập 10 thiện đạo, biết chúng sanh thích các bảo vật thì nên khéo léo dạy cho họ biết là pháp bảo quý hơn hết thảy các bảo vật ở thế gian, vân vân. Pháp đồng sự nhiếp có nghĩa là đồng hành, muốn giáo hóa chúng sanh thì phải cùng với họ hành các thiện pháp. Ví như Bồ Tát tự mình hành 10 thiện đạo cũng dạy người hành 10 thiện đạo, tự mình tu 4 quả thanh văn cũng dạy người tu 4 quả thanh văn, tự mình tu 6 pháp ba la mật cũng dạy người tu 6 pháp ba la mật, tự mình trú bất thối chuyển địa cũng dạy người trú bất thối chuyển địa, tự mình chuyển pháp luân cũng dạy người chuyển pháp luân, vân vân. Phật dạy: ta vì đại từ đại bi mà phó chúc cho các Bồ Tát tu tập như vậy, kiến lập đạo tràng như vậy, hành hết thảy các thiện pháp như vậy mà chẳng có sanh tâm chấp đắm. Hết quyển 66.